phẩm Xuyên Không Thành Hoa Tranh, tác giả Đình Hòa. Các bạn đang nghe chuyện audio được phát hành tại 2vblog.com. Chương 4: Chu Khẩu Thoát Hiểm. Vương Hãn là ai? Vương Hãn là người đứng đầu bộ lạc ở Thảo Nguyên, binh lực tối thịnh, cũng là nghĩa phụ của Thiết Mộc Chân. Đối với Thiết Mộc Chân cũng có ân giúp đỡ. Đô Sử là ai? Đô Sử là đứa con duy nhất của đứa con trai duy nhất của Vương Hãn, đơn giản mà nói chính là người nối nghiệp đời thứ ba. Bởi vậy, chuyện Hoa Tranh báo khẩu thoát hiểm cuối cùng quyết định kết quả là trách nhiệm quy toàn bộ về Đà Lôi cùng ta. Chẳng những y lời Đà Lôi bồi trào bốn con báo, một đôi hắc ưng. Thiên Mộc Chân còn cố ý tuyển vài nữ nô mỹ mạo đưa đến cho Đô Sử. Nói hoa mỹ thì là an ủi. Chập chập, đây chẳng lẽ là tập quán của người Thảo Nguyên sao? Cũng không sợ ích kích quá sớm ảnh hưởng tới việc phát dục à? Không, đấy hẳn là chủ ý của Thành Cát Tư Hãn tương lai đi. Muốn từng bước ăn mòn ý chí của đối phương. Được rồi, ta thừa nhận quyết định nhìn có vẻ bình thường này của Thiết Mộc Chân thật ra lại có dự tính sâu xa. Nhưng mà vì cái gì Đà Lôi phải theo quân thao luyện, ta bị đưa cho Chu Thông ngược đãi, đồng thời Quách Tĩnh hắn lại bởi viện binh có công được thưởng 10 đầu dê. Cứ thưởng như vậy, một thế hệ đại hiệp Quách Tĩnh vốn sinh trưởng bình dị đã bị Thiết Mộc Chân giúp đỡ thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu, trở thành dân chăn nuôi chính gốc rồi. Quay lại cảm tưởng của ta khi đỉnh đầu chất một sấp thư sách, chân chát trung bình tấn, Chu Thông ngồi sau lưng, ở đại thảo nguyên gió thổi thuê nắng mấy ngày. Hoa Tranh! Thanh âm lười biếng của Chu Thông từ sau lưng truyền đến, ta sợ tới mức lập tức đem hai tay vừa hạ xuống trở về chỗ cũ, lấy một loại âm điệu hết sức định vào đất. Nhị sư phụ! Chát trung bình tấn được không? Được à! Ta cắn răng phun ra hai từ đó. Nếu như vậy, thanh âm Chu Thông có chút sung sướng không che giấu được. Luyện thêm nửa canh giờ đi. Ta quay đầu đi, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngày hôm qua cũng là như thế này, hôm trước cũng là như thế này, hôm kia nữa, đều là như thế này. Mặc kệ ta trả lời như thế nào, mặc kệ ta nói là hôm nay nắng ghê gớm thật. Cái loại người không dinh dưỡng Chu Thông kia đều lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như vậy, luyện thêm nửa canh giờ mà kết luận. Đầu năm nay, Loli cũng không được yêu thích à. Từ ngày Thiết Mộc Chân bái phỏng lều Giang Nam Thất Hiệp để cảm tạ ơn cứu mạng, cũng cùng Chu Thông mật đàm nửa canh giờ, ta liền bị kéo vào cường độ luyện tập có thể so với chương trình ôn thi đại học. Bình minh vừa dạng, cùng Đà Lôi, Quách Tĩnh học cưỡi ngựa. Nghe nói trong một năm ta phải học được kỹ thuật kỵ mã chổng ngược người, chui dưới ngựa, phi thân thay ngựa cùng các động tác đòi hỏi kỹ thuật cưỡi ngựa cao. Được rồi, tương lai vạn nhất không ở Mông Cổ, ít nhất ta còn có thể gia nhập ngành xiếc kiếm cơm ăn. Buổi sáng cùng Chu Thông học tập nữ giới, nữ quy, liệt nữ truyền với một loạt kinh điển chi. Buổi chiều, một người trong Giang Nam Thất Quái sẽ giám sát ta tập chạy, ép trung bình tấn, huấn luyện thể năng. Buổi tối, học chương trình phát âm Hán ngữ đặc biệt với Chu Thông, đó là nhiễu khẩu lệnh bách khoa toàn thư dạy hư trẻ nhỏ. Nghe nói trong thời gian này, ta ngay cả nói mơ cũng là ăn cây nho không phun cây nho, cùng đói sư phụ ngươi đi chết đi. Thế cho nên Đà Lôi thương tình đem cho ta một ít nho khô do Tây Vực đưa tới. Mà Chu Thông thì cười đến mức không khiến người ta nổi da gà, tự nguyện tiếp nhận việc giám sát chương trình học tập của ta, từ việc học chạy, học cưỡi ngựa đến học tiếng Hán. Từ đó về sau ta liền sinh hoạt trong địa ngục trường giam của Chu Thông. Nửa canh giờ sau, ta vô lực rốt cuộc được phép ngã lên bãi cỏ mà thở lấy hơi. Chu Thông lão nhân ra quả nhiên tự đắc thong thả biến lại, ngồi trên mặt đất dùng chiếc phiến quạt quạt. Ta mỏi nhừ chân tay, nhắm mắt lại giả chết, y nở nụ cười. So với Tĩnh Nhi cơ biến hơn, nếu không phải tổ sư gia có di huấn, Phi Thông mơ hồ phun một câu liền vòng vo đề tài. Tĩnh Nhi học tuyệt nghệ của tứ đệ, ngũ đệ thật ra rất thích hợp, chỉ tiếc Giang Nam thất quái chỉ có Nam Hy Nhân cùng Trương Nga Sinh công phu là ổn trọng một đường. Quách Tĩnh tư chất mặc dù kém, nhưng có thể chịu khổ lại dụng công, ít nhất có thể học được 8 phần bản lĩnh. Công phu khéo léo xê dịch mượn lực tả của Trung Thông tuyệt không thành sở trường của Quách Tĩnh, thì sợ là ngay cả nửa thành cũng không biết ngộ đến, lại càng không dùng đến tuyệt kỹ diệu thủ không không rồi. Nói vậy, Chu Thông này là nhị sư phụ cũng có chút mất mát. Ta đồng tình nhìn Chu Thông, đi hai mắt nhìn trời, lại tìm mình hỏi ta một câu. Hoa Chanh, năm đó cứ mạng mở túi trên người Tĩnh Nhi, làm ngươi cho nó đi. Lúc đó trời nóng lắm, ta lại bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân ra đến toàn thân. Miễn cưỡng quay người đưa lưng về phía Chu Thông mới lo lắng trả lời. Cái kia hắn cầm cũng là con đưa, con cũng cho đá lôi một cái à. Lúc trước chỉ một lòng nghĩ tới việc làm thay đổi tình tiết chuyện, làm việc suy nghĩ cũng không đủ chu đáo, quả nhiên vẫn bị phát hiện ra điểm khác thường. Cứ trở về Trương Nga Sinh, một chuyện thoạt nhìn không có vấn đề gì, chẳng qua là tối thì thân Quách Tĩnh mang theo lại có tác dụng đầy đủ, nhưng mà chỉ cần cẩn thận nghĩ một cái cũng có thể thấy được rất nhiều lỗ hổng. Tỉ như Quách Tĩnh vì cái gì vừa thấy mặt liền đem miếng hộ tâm đưa cho Trương Nga Sinh mà không phải người khác. Tỉ như củ nhân sâm kia phải dùng 50 đầu dây đấy mới đổi được, cũng không phải thứ mà Quách Tĩnh có thể có được. Chu Thông tâm kế cơ mưu, lúc ấy chuyện cấp bách nhưng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau chỉ cần cẩn thận nghĩ lại, tất nhiên sẽ nghi ngờ. Hiện tại nếu đã hỏi như thế, hắn đã hỏi Quách Tĩnh một chuyện từ trước rồi. Ta chỉ âm thầm hy vọng chuyện ra vừa bịa ra có thể qua mặt y được, đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Là như thế, bất quá, cái túi trên người Tĩnh Nhi năm đó còn có kim sang dược. Năm đó củ nhân sâm kia là ta khóc lóc om sòm lăn lộn, nằm ở Mỹ toàn bộ hãn chứng 3 ngày 3 đêm không thể an bình mới đổi lấy được. Chỉ có một củ, không có củ thứ hai, cho dù có ta cũng sẽ không cho Quách Tĩnh. Ta cắn chặt răng, xoay người, mỉm cười vô tội. Nhị sư phụ, con nói cho người ngàn vạn đừng nói cho Quách Tĩnh nha. Sao? Ta vẻ mặt sám hối nhìn Chu Thông. Khi đó là con có ý định chỉnh Quách Tĩnh, mới ở trong nhà phụ hãn từ một miếng sắt đưa cho hắn, lừa hắn nói lại bảo bối có thể cứu mạng, buộc hắn mỗi ngày mang theo, còn nói với hắn chỉ khi nào nhìn thấy người béo hơn Mai Đặc Nghĩ mới có thể chuyển giao. Mai Đặc Nghĩ là người to béo nhất trong bộ lạc của Thiết Mộc Chân, ở hiện đại mà nói chính là người thể hình to béo, có thể tham gia vật cổ điển hạng cân 120 cân. Giang Nam thất quái cũng biết gã, muốn tìm người béo hơn gã, quả thật chỉ có Trương Nga Sinh. Nhìn trộm Chu Thông, thần sắc trên mặt y hiển nhiên còn có chút nghi hoặc. Lòng ta run lên, đi lên ôm lấy chân y khóc thút thít.
Con làm sao mà biết ngũ sư phụ so với Ba Đặc Nhĩ còn béo hơn? Con biết sai lầm rồi. Nhị sư phụ ngàn vạn đừng nói cho Quách Tĩnh nha. Bằng không hắn không để ý tới con rồi làm sao bây giờ? Chu Thông xoa xoa đầu ta nhưng không mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc là y tin hay không tin? Trong lòng lo lắng, ta nước mắt nước mũi một phen, tiếp tục nói dối. Ngay cả cái cây hình người phụ hãn đưa con cũng bị Quách Tĩnh đánh mất. Con không dám nói cho phụ hãn biết, nhị sư phụ người cũng đừng nói cho ai biết nha. Bằng không Quách Tĩnh nhất định sẽ bị phạt roi. Ta không trông cậy có thể hoàn toàn xóa tan hoài nghi của Chu Thông. Nói đến Quách Tĩnh chỉ để nhắc nhở y, chuyện này đối với đồ đệ bảo bối của ngươi cũng có liên quan. Chu Thông trầm ngâm một lát, đại khái cảm thấy ta giải thích cũng thông, cúi người xoa xoa mặt ta, cười nói. Nhị sư phụ cam đoan không nói ra ngoài. Ô, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới phát hiện trên lưng đầy mồ hôi lạnh, áo trong đã ướt đẫm, ngay cả ngày đó giữa miệng báo ta cũng không bị dọa sợ tới mức này. Ách, lần này là chu khẩu thoát hiểm nha. Hoa Chanh, ngươi có nguyện theo ta học kỹ thuật diệu thủ không không hay không? Chu Thông đột nhiên hỏi. Ta sửng sốt không đến một giây, liền lớn tiếng hoan hô nhảy dựng lên. Con muốn học. Giang Nam thất quái, võ học tuy rằng chỉ đứng hàng thứ 3, thứ 4, nhưng tuyệt kỹ diệu thủ không không này của Chu Thông toàn là độc hộ võ lâm. Cho dù Hoàng Dược Sư xưng tụng không gì không biết, không gì không giỏi thì sợ cũng không thể bằng. Huống chi cái loại này nếu đạt tới cảnh giới vỗ vỗ bả vai cũng có thể khoáng sạch đồ của người ta. Tuyệt đối so với cái gì Hàng Long Thập Bát Trưởng, cái gì Cửu Âm Chân Kinh cũng đều hữu dụng hơn. Học được cái này, đi khắp nơi cũng không sợ thiếu tiền dùng nha. Thấy ta nhảy nhót hoan hô, tâm tình của Chu Thông có lẽ cũng rất tốt, mỉm cười nói: học môn công phu này cũng không phải để làm mánh, cũng không phải để làm manh lưới của kẻ trộm mà. Ta thành tâm thành ý mãnh liệt gật đầu, trước hết phải thành tâm, đạo lý này ta biết mà. Như vậy, từ ngày mai bắt đầu. Chu Thông còn đang giao cho ta từng hạng một công việc cần chú ý. Phương xa một người đã giục ngựa, vội vàng chạy tới, nhảy xuống trước mặt chúng ta. Hoa Tranh, phụ hãn bảo chúng ta đi gặp người. Đá Lôi, biết là chuyện gì không? Gần đây hình như ta không có chiêu trong gây họa nha. Đá Lôi hừ một tiếng từ lỗ mũi, căm giận nói: dường như người Kim Quốc tới rồi, Phương Phong phụ hãn làm cái gì chiêu thảo sứ ấy, ai mà biết. Nếu ta nhớ không lầm, lần này có thể nhìn thấy Kim Quốc Lục Vương Gia Hoàng Nha Hồng Liệt rồi.
Chương 5, Kim Quốc Lục Vương Gia.
Hoàng Nhan Hồng Liệt quả thật bộ dạng không tồi, hơn nữa phong độ thật tốt, làm cho ta rốt cục tin thế giới này vẫn còn có kẻ dễ nhìn. Không có biện pháp, ai kêu toàn bộ thủ hạ dưới trướng Thiết Mộc Chân, tuy rằng uy vũ dũng cảm, khí núi nuốt sông. Khí nuốt núi sông, tướng mạo lại chỉ có thể nói là ra ngoài không ảnh hưởng bộ mặt thành phố mà thôi. Thế nên cho nên một thời gian rất dài, ta đều âm u hoài nghi Kim Lão Tiên Sinh rốt cuộc có an bài mỹ nam ở thế giới này hay không. Nhưng mà, nhìn Thiết Mộc Chân xưa nay anh hùng khí khái lại quỳ xuống tạ ơn trước kẻ vương gia Kim Quốc sống an nhàn sung sướng, còn lộ vẻ mặt chân thành vui sướng đón bọn họ vào hãn trướng. Loại cảnh tượng này, ta nhìn thực là không thuận mắt, không thể không nói Thiết Mộc Chân ngươi thật đúng là một thế hệ anh hùng co được giãn được nha.
Hứ, tại sao phụ hãn lại quỳ trước mặt bọn họ?
Đá Lôi phẫn nộ, hiển nhiên là đương nhiên, nhưng ngươi phẫn nộ cứ phẫn nộ, cũng không cần phải siết chặt tay ta nha, rất đau nha. Ta không thể nhịn được nữa, tung một cước đập nhằm vào hắn. Đá Lôi lại đột nhiên buông tay ra, cho nên chân ta bay qua đầu hắn, kết quả giáng trên lưng Đô Sử. Đô Sử bị bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn quay đầu căm tức nhìn Đá Lôi vừa sửa xong đai lưng, đầy thất thanh âm quát: Đá Lôi, ngươi làm cái gì vậy? Đá Lôi hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, theo thói quen quay lại giống: ngươi muốn chết à? Nhưng mà hắn quên hạ giọng, vì thế toàn bộ hãn trướng đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mọi người nếu liếc nhìn, ta hai tay che mắt, tránh ở bên cạnh, thì hy vọng trước mắt có cái hang động gì đó có thể chui vào. Ta giới thiệu một chút tình hình trước mắt trong hãn trướng. Hai vị vương gia Kim Quốc cao cao tại thượng ngồi ở tôn vị phía trên, Thiên Mộc Chân ngồi ở ghế dưới bồi tiếp. Bên dưới Thiên Mộc Chân theo thứ tự ngồi là Đại ca Trật Xích, nhị ca Sát Hợp Đài, Tam ca Oa Khắt Đài cùng các viên mãnh tướng. Đá Lôi tuy là con trai đại hãn, lại bởi vì tuổi còn nhỏ chưa có chiến công, ngồi thứ hai từ dưới lên. Bên cạnh hắn đương nhiên là cái vô dụng ta đây rồi. Đô Sử là khách quý từ bộ lạc của vương hãn tới, muốn là phải ngồi ở bên cạnh Trật Xích. Lại không hiểu có phải bởi vì nhìn tội phạm Kim tỷ phu này không vừa mắt hay không, mà lại chạy tới ngồi ở chỗ chúng ta, chiếm vị trí của Đá Lôi. Xuất phát từ tập tục tôn trọng khách, Đá Lôi cùng ta đành phải ngồi xuống sau lưng hắn, cho nên thảm án đã xảy ra như vậy. Bởi vì Đá Lôi vừa rồi giống to, cho nên ánh mắt mọi người đều tập trung bên trên người ba chúng ta, đương nhiên cũng bao gồm cả những người ngồi vị trí trên cao, Hoàn Nhan Hùng Liệt và Thiết Mộc Chân. Ha ha, không biết những vị này là... Hoàn Nhan Hồng Liệt cười đến tao nhã, rất giống một trưởng bối hiền lành. Nhưng mà, ta thấy được, đáy mắt y có sự hưng phấn không che giấu được. Lấy trình độ đa mưu túc trí của thằng nhãi này, đừng nói là thân phận của ba chúng ta. Chỉ sợ ngay cả cái đệm trải giường của Thiết Mộc Chân là bằng cái gì, e rằng cũng đã điều tra hết rồi.
Người khác không rõ ràng lắm, ta còn không biết sao.
Hoàng Nhan Hồng Liệt lúc này đang muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa các bộ lạc Mông Cổ. Trước mặt mọi người, nếu Đô Sử và Đà Lôi nháo loạn lên, tuyệt đối y sẽ mượn cơ hội lợi dụng. Ta đang tính toán cách giải quyết, Thiên Mộc Chân đã lên tiếng rồi. Đô Sử, Đà Lôi, Hoa Tranh, các ngươi đến đây. Lại quay đầu cười nhìn Hoàng Nhan Hồng Liệt chỉ từng người nói. Đây là cháu trai của Vương Hãn cùng hai con của tiểu tướng. Ta ở phía sau Đà Lôi vặn vẹo đi lên, dương mắt thấy đại ca và nhị ca đang bốc hòa trường mắt nhau. Đinh quang chợt lóe, trong đầu đột nhiên có chú ý.
Phụ Hãn.
Cố dùng thanh âm nũng nịu đáng thương nhất, ta vươn tay nghiêng ngả lảo đảo vào phòng thích và nhào vào lòng Thiết Mộc Chân. Ngay cả Thiết Mộc Chân định lực siêu phàm cũng mới chỉ thấy ta khóc lóc om sòm, chưa từng thấy ta làm nũng, không khỏi sửng sốt, ôm ta lên, nhìn ta vẻ mặt từ ái. Hoa Tranh, sao thế? Cố nén bị chính thanh âm nũng nịu của mình làm cho nổi da gà, ta uốn éo thắt lưng buông tay, chỉ thẳng vào Đà Lôi đang ngây ra như phỗng. Đều tại tướng ta khi dễ người ta. Đồng thời tặng kèm Đà Lôi một ánh mắt cảnh cáo, ngươi dám mở miệng xem. Ta không biết Đà Lôi là hiểu được lời cảnh cáo của ta hay là bị biểu hiện vừa rồi của ta dọa tới dại mặt ra. Tóm lại hắn không lên tiếng phản đối, thế là tốt rồi. Sao, Đà Lôi lại khi dễ ngươi rồi? Thiên Mộc Chân rất phối hợp sắm vai phụ thân cưng chiều nữ nhi. Tứ ca huynh ấy siết tay của con. Ta giả trang đáng thương đưa tay cho Thiên Mộc Chân nhìn. Bàn tay có điểm tím là bị Đà Lôi xếp hàng thật há thật. Con tức giận nên đá huynh ấy, kết quả không cẩn thận đá nhầm Đô Sử, sau đó tứ ca mắng con, nhưng rõ ràng là con không đá phải tứ ca mà. Nói khoác cảnh giới đại tông sư Vi Tiểu Bảo, Vi Tước gia từng nói qua. Khi nói dối phải nói nhịp nhàng, ăn khớp, quan trọng nhất đó là 9 phần thực 1 phần giả, mà 9 phần nói thật kia cần phải miêu tả chi tiết càng rõ càng tốt, làm cho người ta cảm thấy được tình lý bên trong. Sau đó ở chỗ mấu chốt mới có thể làm bộ. Lúc này đây, ta đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, chỉ không nói nguyên nhân Đà Lôi xếp tay ra, cũng khiến mọi người hiểu lầm là hắn quát ta. Dù sao lúc ấy Đà Lôi cũng không hô lên tên ai, cho dù có nghe thấy hắn quát, không thể xác định được là hắn quát ai. Vì thế, chuyện tranh chấp giữa hai người thừa kế của hai bộ lạc lớn biến thành chuyện huynh muội đùa giỡn mà thôi. Hắc hắc, ta xem Hoàng Nhan Hồng Liệt ngươi nhúng tay như thế nào. Nhân tiện nói một câu, các bộ lạc Mông Cổ này thuộc hành chế định ấu tử kế thừa. Theo lịch sử, khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, trong số 13 vạn tân binh y thống lĩnh, Đà Lôi kế thừa gần 11 vạn. Bởi vậy, cái gọi là người thừa kế không phải là tin đồn vô căn cứ. Tầm mắt Hoàng Nhan Hồng Liệt chuyển hướng sân ta, tăng ngừng lại một lát mới cười nói, quả nhiên Ngọc Tuyết đáng yêu. Trong lòng ta nhất thời rối rắm tột đỉnh. Tuy rằng làm khách nhà người ta, lúc nhìn thấy đứa con của chủ nhà bình thường lại phải bình thản, còn bắt óc suy nghĩ tìm ra sở trường của nó mà khen ngợi, quả là rất thú khổ. Nhưng mà Ngọc Tuyết đáng yêu, này cũng giống như đối với người mập lại khen là thon thả, đối với người lùn tán chiều cao, đều là lời nói mang ý châm chọc à. Từ lúc bị Chu Thông bắt ở thảo nguyên gió thổi phơi nắng cả ngày, lượng kỵ mã chăm thức, ta tự giác đã đen đến mức có thể so với Bao Thanh Thiên. Ngọc cái đầu ngươi, Tuyết cái đầu ngươi. Tiểu tướng quản giáo không nghiêm, nữ nhi bất hảo, thật làm cho hai vị vương gia chê cười. Hoàn Nhan Hồng Liệt rộng lượng lắc đầu. Vô phương, tiểu tướng, tiểu vương trong nhà cũng có một nhi tử, bướng bỉnh vô cùng, cũng được làm người ta đau đầu. Ô, kia không phải chính là Dương Khang Khao? Hóa ra thằng nhóc kia cũng có thời thơ ấu như vậy à. Sau đó, câu kế tiếp của thằng nhãi này làm ta thất kinh rồi. Cùng lệnh ái tuổi tác tương đương. Lúc này, Vương Hãn cùng Thích Mộc Chân là hai bộ lạc lớn mạnh nhất trên thảo nguyên. Vương Hãn đời thứ ba chỉ có một trai một gái. Mạn Man Ly đã gả cho đại ca Chuột Xích. Vì thế cân não liền động đến ta sao? Vương Phủ tiểu thế tử với công chúa Mông Cổ. Hẳn là có thể lợi dụng được cường binh của Thiết Mộc Chân. Hoàn Nhan Hồng Liệt, quả nhiên không hổ là sát điêu đệ nhất gia ngáp. Khoan đã, đi không thể không biết Hoa Tranh cùng Đô Sử đã có hôn ước rồi. Chương 6, vẻ mặt chưa từng thấy qua. Trước khi Thiết Mộc Chân mở miệng, Đông Sử đã không chút cố kỵ khâm cửa sổ giấy. Lục Vương gia, Hoa Chanh là vị hôn thê của ta. Hắn cường điệu hai chữ Hoa Chanh thể hiện quyền sở hữu rõ ràng. Hai tay ôm ngực, hai mắt tà kiêu, bộ dáng khiêu khích, có bản lĩnh thì đánh ta thử xem. Lần đầu tiên ta cảm thấy Đông Sử đại gia thoạt nhìn kiêu ngạo như thế nhưng lại có phần thoại mắt. Còn có Hoa Nhan Hồng Liệt, ngươi hẳn sớm đã biết để kinh nhà trên mặt kia không khỏi quá giả dối đi. Ha ha ha, Tiết Mộc Chân mượn cơ hội phá lên cười sang sảng. Đa tạ vương gia quá yêu, chỉ là tiểu nữ cùng cháu trai vương hãn đại hãn đã sớm đính hôn. Nha, nói như thế là tiểu vương đã quá liều lĩnh rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay với Thiết Mộc Chân, lại nhìn về phía Đô Sử, cười nói. Chớ trách, chớ trách. Đô Sử xanh mặt quy củ đáp lễ lại, người này cư nhiên cũng thực thức thời. Lúc đó Kim Quốc thế mạnh, lại không hề thất lễ với một bộ lạc Mông Cổ. Hoàn Nhan Hồng Liệt không hổ là người tâm cơ thâm trầm. Đô Sử rõ ràng vẫn còn phẫn uất bất bình, y lại không chút phật lòng, tháo từ bên hông xuống một khối ngọc bội. Ngọc bội này coi như lễ vật tiểu vương chúc mừng đưa tặng hai vị. Này sao? Ta mở to hai mắt nhìn, Hoàn Nhan Hồng Liệt hai tay cầm hai bên ngọc bội, hơi hơi dùng lực, ngọc bội kia liền tách một tiếng, chia làm hai nửa. Mặt trên nguyên bản có một dải lụa hồng hình theo tinh xảo, cũng theo đó chia làm hai dải lụa nhỏ. Có lẽ đây vốn là hai khối ngọc bội hoa văn tương phản giống nhau, được giải lụa kia kết lại, nhìn qua thực giống một khối nguyên vẹn. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười vì nhìn về phía Thiết Mộc Chân, khối âm bội này tặng cho lệnh gái rồi. Đụng đến ngọc bội, ta thiếu chút nữa hét lên. A, à, là dương chi bạch ngọt, loại này mát dịu trơn bóng, dưới ánh mặt trời cũng không nhìn ra một tia tạp sắc, đích thực là dương chi bạch ngọc cực phẩm. Nếu ở hiện đại khẳng định ta sẽ cho nó là đồ giỏm, nhưng mà xét thân phận Hoàn Nhan Hồng Liệt quá đủ để chứng nhận đồ thật rồi. Hụ. Ở bảo tàng mới có thể nhìn thấy dương chi bạch ngọc hàng thực phẩm à. Cứ nhiên hiện đại lại tùy tiện nằm trên tay ta như vậy. Hụ. Bảo bối vô giá, vô giá. Ta lớn tới giờ cũng chưa từng sờ qua bảo bối như này. Hụ hụ hụ. Nghe Thiết Mộc Chân liên tục ho khẽ, ta mới quay đầu, phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh nhìn ta có chút khác thường. Đá lôi so với ban nãy ngày càng ngây ra. Đu Sử vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn ta, mà Hoàn Nhan Hồng Điệp ở đối diện giờ phút này ánh mắt chăm chú xem xét ta, nói thực làm cho ta thật không thoải mái. Nói ra thật xấu hổ, tiểu vương mới vừa rồi tặng ngọc là còn có. Đây, đúng rồi. Nói ra thật xấu hổ, tiểu vương mới vừa rồi tặng ngọc là còn có chút lo lắng. Lệnh gái tuy thông minh nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ sợ không biết chỗ chân quý của dương chi bạch ngọc này, không nghĩ tới. Hoàn Nhan Hồng Liệt dường như đang cố tìm từ ngữ, nói thật chậm. Nhưng thật ra gia học sâu xa, lại biết ngọc này nhu hòa nhìn không ra tạp sắc, thật là thượng phẩm mỹ ngọc. Không biết ý nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ đột nhiên lộ ra tươi cười. Ngọc bội này vốn là cống vật của Tống Quốc, phụ hoàng ban cho tiểu vương, cũng kể là hàng thượng phẩm. Nay tặng lại lệnh ái, cũng không quá mất mặt. Ta đột nhiên thấy vẻ tươi cười kia thực chói mắt, làm cho người ta rất muốn cong lên hai móng vuốt. Lúc đó, hoàng đế Nam Tống tự coi mình là hàng con cháu, hàng năm cống nạp cho Kim Quốc 30 vạn ngân lượng, 30 vạn quyên thất, kỳ chân dị bảo vô số. Một đoạn lịch sử khuất nhục như vậy, nhưng mà ta ngoại trừ việc mắng thầm trong bụng cũng chẳng thể làm gì khác, cũng không có tư cách để mắng người. Thiên Mộc Chân cười ha hả, đứng dậy đặt ta xuống đất, còn không mau cảm ơn vương gia ban cho. Ta theo lời, cúi người thi lễ xong, liền trở về đứng bên cạnh đà lôi. Chỉnh diễn xong rồi, đạo cụ cũng nên thu lại rồi, không cần thiết phải vẽ dán thêm chân. Quả nhiên Thiết Mộc Chân liền cười nói, đá lôi, Hoa Chanh, hai người các ngươi ra ngoài chơi đi. Lại có vỗ vị trí bên cạnh, Đô Sử ngươi tới, ngồi ở chỗ này. Ngư điệu thật là thân thiết hòa ái. Đá lôi lên tiếng, nắm tay ta định đi ra ngoài. Đương Sử lại do dự một chút, liếc nhìn ta ngầm cảnh cáo, rồi đi lên phía trước. Ta sao lại chọc tới Đương Sử đại gia rồi? Bất quá, sau khi Từ Miệng Đá Lôi biết được ta đã làm gì, ta nghĩ ta có thể hiểu được đại khái tâm tình của Đương Sử đại gia rồi. Nghe nói, sau khi ta lấy được ngọc bội kia, đầu tiên là dư nó lên soi dưới ánh mặt trời nhìn nửa ngày, sau đó cầm nó ngây ngô cười, vừa ngây ngô cười vừa chảy nước miếng. Đúng vậy, có vạt áo ướt nước ngực ướt trước, có vạt áo ướt trước ngực làm chứng. Vừa chảy nước miếng vừa đưa mắt nhìn khối ngọc bội trong tay Đương Sử, bộ dạng thèm dò dãi. Đá Lôi thực chân thành nắm tay ta. Hoa Chanh, cái kia không thể ăn được, cứ ca mang mội đi ăn dê nướng. Tốt lắm, để cho ta đâm đầu chết đi. Từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, ta một cước đá Đá Lôi về với dê nướng của hắn. Chính mình dáng mặt chui về lều, nằm lăn xuống đất, ngực có cái gì cứng cứng, đè xuống đau đau. Ta xoay tay lấy khối ngọc bội từ trong áo ra, cẩn thận nhẹ nhàng. Cực phẩm không phải nói rồi, quân thần Nam Tống chỉ sợ người Kim không hài lòng với cống vật, đem quân qua đánh Trường Giang, cho nên cống vật tất phải là thượng phẩm ngàn chọn vạn tuyển. Ngay cả kỹ xảo mài rỗ ngọc cũng không phải người chế tác bình thường có thể làm được. Trên ngọc bội có khắc nửa bức sơn thủy đồ tinh diệu tuyệt luân, ngay cả đỉnh núi, gốc cây cổ tùng, cành lá đều có thể nhìn rõ rành mạch. Đại khái trên khối ngọc của Đương Sử chính là nửa còn lại của sơn thủy đồ rồi. Ta nắm chặt ngọc bội, nằm ngửa mặt nhìn đỉnh lều bắt đầu ngẩn người. Hoàn Nhan Hùng Liệt hôm nay hành động như vậy rốt cuộc nó có dụng ý gì? Chẳng những khiến cho Đô Sử nổi giận, lại còn tặng khối ngọc bội vô giá này. Được rồi, đối với một vương gia mà nói, đại khái cũng chỉ là tiện tay mà tặng, không tính cái gì. Nhưng Hoàn Nhan Hùng Liệt cũng không phải người dễ làm những chuyện linh tinh có mục đích, chuyện linh tinh không có mục đích. Như vậy nhất định là có chuyện trọng yếu bị ta xem nhẹ rồi. Ngoài lều bỗng vang lên tiếng động lớn dị thường, ánh lửa sáng trời. Hẳn là bộ trướng của Thiết Mộc Chân cùng đám quân Kim Hoàn Nhan Hùng Liệt mang tới đang đốt lên mấy trăm đống lửa giữ ấm. Nghe nói ban ngày khi Thiết Mộc Chân dẫn quân đi đón đoàn người của Hoàn Nhan Hùng Liệt, gặp 3 vạn đại quân của người Nãi Man tấn công, bị 5.000 tinh binh của Thiết Mộc Chân đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhớ trong chuyện có nói qua, một trận đánh này Thiết Mộc Chân khiến cho quân Kim sợ hãi. Cũng một trận này, Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy được nông cổ tinh binh trong tay Thiết Mộc Chân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mông cổ tinh binh, hồn ta cả kinh, sợ hãi ngồi dậy. Đúng vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói những lời đó quả thật là có mục ích, có mục đích, y đang thử Thiết Mộc Chân. Đối với Kim Quốc mà nói, những bộ lạc du mục cường hãn của Mông Cổ chính là tai họa ngầm, có thể châm ngòi cho bọn họ chém giết nhau thì không còn gì tốt hơn. Nhưng đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt mà nói, cho tới bây giờ y vẫn chưa hài lòng với thân phận Triệu Vương, vẫn mơ tưởng tới ngay vàng Kim Quốc. Cho nên nếu ở phương Bắc chỗ yếu hại của Kim Quốc có thể có một đội tinh binh nghe theo lời y, tuyệt đối y tuyệt đối sẽ mượn sức để trợ lực cho mục đích bản thân. Về ý đồ của Thiết Mộc Chân có lẽ cũng đã thật rõ ràng rồi. Lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt đưa ra chủ ý muốn kết thân, y cũng không lập tức phản bác, hẳn là đang tính toán lợi hại. Hừ, ta đoán hẳn là còn suy nghĩ xem nên bán Hoa Chanh cho nhà nào để thu được lợi ích lớn nhất. Tuy rằng bị Đô Sử phản bác, nhưng trong nháy mắt do dự đó, hẳn là cũng đủ để Hoàn Nhan Hồng Liệt hiểu được Thiết Mộc Chân vĩnh viễn không cam lòng ở dưới vương hãn. Người có dã tâm luôn dễ dàng nhìn thấu dã tâm của người khác. Bất quá, Hoàn Nhan Hồng Liệt phải thật lâu sau mới minh bạch dã tâm của Thiết Mộc Chân lớn cỡ nào. Chính là thành cát tư hãn nuốt kim diệt tống à.